Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm.
Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc.
Hồi thứ 48, năm tướng bàn nhau làm loạn phóng, Thọ Chi lập kế đánh lừa Tần. Cơ Trịnh Phủ cùng với Sĩ Cốc và Lô Ích Nhĩ, ba người bàn nhau, chỉ đợi quân Tần thắng trận thì thừa cơ nổi loạn mà tranh lấy quyền chính của Triệu Thuẫn. Chẳng ngờ Triệu Thuẫn phá tan được quân Tần thì ba người lại càng căm tức. Bấy giờ Thiên Đô làm tướng ở Đạo Hạ Quân thấy chủ tướng mình là Tiên Miệt bị Triệu Thuẫn đánh lừa mà phải trốn sang nước Tấn, cũng có ý căm tức Triệu Thuẫn. Khoái Đắc bị Tiên Khắc trút mất Lộc Điền, đem lòng oán giận mới bàn mưu với Sĩ Cốc. Tiên Khắc cậy thế Triệu Thuẫn làm nhiều điều ngang ngược, nếu được một người can đảm giết chết Tiên Khắc đi thì Triệu Thuẫn thế cô không làm gì được nữa, nhưng việc này trừ phi Tiên Đô ra thì không ai dám làm nổi. Khoái Đắc đối với Sĩ Cốc rằng, Tiên Đô thấy chủ tướng là Tiên Nghiệp bị Triệu Thuẫn đánh lừa phải trốn qua Tần, cũng có ý căm tức Triệu Thuẫn đấy. Sĩ Cốc nói, nếu vậy thì khó gì mà không giết được Tiên Khắc. Nói xong liền ghé vào tai Khoái Đắc mà bảo thầm mưu kế giết Tiên Khắc. Khoái Đắc mừng lắm nói, để ta sẽ nói với Tiên Đô. Nói xong tức khắc đến ý kiến Tiên Đô, Tiên Đô nói với Khoái Khắc rằng, Triệu Thuẫn bội ước với Tiên Miệt, lại lén đánh quân Tần, chẳng có tính nghĩa chút nào cả, ta cũng khó lòng mà ở với hắn được. Khoái Đắc đem lời Sĩ Cốc nói với Tiên Đô. Tiên Đô nói, nếu vậy thì là phúc cho nước Tần lắm. Bấy giờ hết mùa đông sang mùa xuân, Tiên Khắc đi ra Cơ Thành để bái yết miếu tổ là Tiên Chấn. Tiên Đô sai người phục ở ngoài Cơ Thành. Khi Tiên Khắc đi đến nơi thì đổ ra giết chết. Những người theo hầu Tiên Khắc thấy vậy đều bỏ chạy tán loạn cả. Triệu Thuẫn nghe tin Tiên Khắc bị giết, tức thì nổi giận, truyền cho quân Tư Khấu phải lùng để bắt quân Giang, hạn trong 5 ngày phải bắt cho bằng được. Bọn Tiên Đô lúng cuốn, cùng với Khoái Khắc, bàn mưu với nhau, rồi xuôi dục Sĩ Cốc và Lương Ích Nhĩ, khởi sự gấp. Lương Ích Nhĩ lúc rượu sai, nói lộ chuyện với Lương Hoàng biết. Lương Hoàng kinh sợ mà nói rằng, nếu vậy thì chết cả họ chứ chẳng chơi đâu. Lương Hoàng tức thì mật báo cho Du Biền. Du Biền bèn vào nói với Triệu Thuẫn. Triệu Thuẫn tức khắc truyền cho quân sĩ phải sẵn sàng đợi lệnh. Tiên Đô thấy vậy, vội vàng sang nhà Sĩ Cốc, dục kiếp khởi sự. Cơ Trình Phủ muốn đợi đến ngày Thượng Nguyên, nhưng khi Tấn Linh Công mở tiệc, tứ bố thí, thì thừa cơ nổi loạn. Bởi vậy cứ phân vân, chưa quyết định. Triệu Thuẫn sai Du Biền đến vây nhà Tiên Đô, bắt Tiên Đô đem bỏ ngục. Lương Ích Nhĩ và Khoái Đắc trong khi bối rối, toan cùng Cơ Trịnh Phủ nổi loạn. Triệu Thuẫn bèn sai đem việc Tiên Đô muốn nổi loạn đến báo với Cơ Định Phủ, và mời Cơ Định Phủ vào triều để bàn việc. Cơ Trịnh Phủ nói, Triệu Thuẫn sai người mời ta đến bàn việc, thế là vẫn không có ý nghi ta. Cơ Trịnh Phủ thản nhiên đến ngay. Nguyên Triệu Thuẫn thấy Cơ Trịnh Phủ đang làm thượng quân nguyên soái, sợ hắn họp quân nổi loạn, nên mới giả cách đem người đến triệu. Cơ Trịnh Phủ không biết kế, vội vàng đi thẳng vào triều. Triệu Thuẫn giữ ở trong triều, để bàn việc Tiên Đô, rồi mật sai Trung Lâm Phủ, Khước Khuyết và Long Thuẫn, đem quân bắt Sĩ Cốc, Lương Ích Nhĩ và Khoái Đắc cùng bỏ ngục cả. Bọn Trung Lâm Phủ về đến trong triều, trông thấy Cơ Trịnh Phủ liền quát to lên rằng, Cơ Trịnh Phủ cùng là một người trong đám khởi loạn mà làm sao không bắt bỏ ngục. Cơ Trịnh Phủ nói, lúc trước các ông đem quân đi vắng cả, tôi còn không nổi loạn, huống chi ngày nay các ngài đã thắng quân Tần rồi, tôi lại sinh sự để muốn cầu lấy cái chết hay sao? Triệu Thuẫn nói, nhà ngươi còn dùng dằn mà chưa nổi loạn là có ý đợi Tiên Đô và Khoái Khắc đó thôi. Ta đã dò biết hết sự tình, còn cãi gì được nữa. Cơ Trịnh Phủ cúi đầu chịu vào ngục. Triệu Thuẫn tâu với Tấn Linh Công, xin đem bọn Cơ Trịnh Phủ ra chém, cả thải 5 người. Cơ Trịnh Phủ, Sĩ Cốc, Lương Ích Nhĩ, Khoái Đắc và Tiên Đô. Linh Công hãy còn ít tuổi, chỉ vân giả mà thôi. Khi Linh Công đã vào cung, Tuân phu nhân nghe tin bọn Cơ Trịnh Phủ bị bắt, mới hỏi Linh Công rằng, tướng quân xử trí việc ấy thế nào? Linh Công nói, Tương Quốc xin trị tội mà đem chém tất cả. Phu nhân nói, bọn Cơ Trịnh Phủ nổi loạn là vì tranh quyền lẫn nhau chứ không can dự gì đến thoáng nghịch, và việc mưu giết tiên khách chẳng qua chỉ một vài người chủ mưu mà thôi, xử tội phải có thủ phạm tùng phạm, để nào lại tru luật như nhau. Gần đây các bậc lão thành kế tiếp mà chết, thành ra nhân tài rất hiếm, nay một lúc giết năm đại thần thì triều đình trống cãi không đáng lo lắm sao? Ngày hôm sau Linh Công đem lời nói của Tương Phu Nhân thuật lại cho Triệu Thuẫn nghe. Triệu Thuẫn nói, bọn hắn nổi loạn nếu không giết đi thì lấy gì làm gương cho kẻ khác. Nói xong truyền đem bọn Cơ Trịnh Phủ ra chém, lại cho con tiên khắc là Tiên Cốc làm quan đại phu. Người nước Tấn thấy Triệu Thuẫn nghiêm khắc như vậy ai cũng sợ hãi. Hồ Xạ Cô ở nước Xích Địch nghe thấy việc ấy cũng giật mình mà nói rằng, mai thay cho ta được khỏi chết. Một hôm quan đại phu Xích Địch là Phong Thư hỏi Hồ Xạ Cô rằng, Triệu Thuẫn với Triệu Thôi, hai người ấy ai hơn? Hồ Xạ Cô nói, Triệu Thôi khác nào như mặt trời mùa đông, Triệu Thuẫn khác nào như mặt trời mùa hạ, mặt trời mùa đông ấm áp thì ai cũng yêu. Mặt trời mùa hạ nóng dữ thì ai cũng sợ. Phong Thư cười mà bảo rằng, nhà ngươi làm tướng đã lâu năm, có nhiều công trạng mà cũng sợ Triệu Thuẫn à? Lại nói chuyện Sở Mục Vương từ khi cướp ngôi lên làm vua, cũng có chí lớn muốn làm bá chủ Trung Nguyên. Nghe Tấn Linh Công mới lập, Triệu Thuẫn chuyên quyền, các quan đại phu giết lẫn nhau, thì muốn đem quân sang đánh Trịnh, liền họp triều thần lại để thương nghị. Quan đại phu là Phan Sơn nói, vua Tấn tuổi hãy còn nhỏ, các bề tôi chỉ tranh quyền lẫn nhau, còn nghĩ đến chư hầu, nay ta thử coi đem quân sang đánh lấy các nước ở phía Bắc, thì còn ai đương nổi. Sở Mục Công bằng lòng, liền sai Đấu Việt Tiêu làm chính tướng, Vĩ Giả làm phó tướng đem quân đi đánh Trịnh, còn mình thì đóng tại Binh ở đất Lan Uyên để tiếp ứng. Lại sai Công Tử Tiên làm chánh tướng, Công Tử Việt làm phó tướng, đem quân đi đánh Trần. Trịnh Mục Công nghe tin quân Sở đến đánh, vội vàng sai Công Tử Kiên, Công Tử Mang và Lạc Nhĩ, ba người đem quân ra ngoài cõi để chống cự với quân Sở. Lại dặn phải giữ thế thủ, chớ nên giao chiến, rồi cho người sang cáo cấp với nước Tấn. Đấu Việt Tiêu ngày nào cũng đem quân đến khiêu chiến, quân Trịnh nhất định không ra. Vĩ Giả mật nói với Đấu Việt Tiên rằng, từ trận Thành Bọc đến giờ quân Sở ta đã lâu không kéo sang nước Trịnh, người nước Trịnh chắc đợi có quân nước Tấn đến cứu, vậy mới cố giữ thế thủ mà không giao chiến với ta. Nay ta nên nhân lúc quân Tấn chưa đến, dụ ra mà đánh, thì có thể báo được cái thù năm xưa. Nếu để lâu ngày, các nước đem quân đến cứu, thì e rằng lại giống như việc Thành Đắc Thờ ngày trước, biết làm thế nào. Đấu Việt Tiêu nói, nay muốn dụ quân Trịnh ra thì làm thế nào? Vĩ Giả ghé tai mà bảo mưu kế, Đấu Việt Tiêu nghe lời, dẫn Giả Cách nói lương thực sắp hết. Truyền cho các quân sĩ đi ăn cướp ở các thôn xóm. Còn mình thì ngày nào cũng ngồi ở trong màn uống rượu nghe hát đến nửa đêm mới thôi. Có người đến đất Lan Uyên báo tin cho Sở Mục Vương biết. Sở Mục Vương nghĩ, lẽ đâu Đấu Việt Tiêu có lòng khinh giặc, đã toan đem quân đến để đốc chiến. Phạm Sơn nói với Sở Mục Vương rằng, Vĩ Giả là người có trí, tất là mưu kế chi đây, tôi chắc chỉ trong mấy ngày nữa phải có tin thắng trận đưa về. Bọn Công Tử Kiên tướng nước Trịnh thấy quân Sở không đến khiêu chiến nữa, trong lòng nghi hoặc, mới sai người đi dò thám xem tình hình quân Sở ra sao. Quân thám tử về báo rằng, quân Sở ngày nào cũng kéo nhau đi cướp phá các thôn xóm. Còn Đấu Việt thì chỉ suốt ngày nghe hát và uống rượu, khi rượu say lại sỉ mắng người nước Trịnh ta là hèn mạt không làm gì được. Công Tử Kiên mừng mà nói rằng, quân Sở đi cướp phá thôn xóm thì trong đồn cài tất bỏ không, mà nguyên soái nước Sở ngày nào cũng nghe hát uống rượu, thì trong gì đến việc quan nữa. Đêm hôm nay, ta đem quân sang cướp phá đồn cài quân Sở, có thể toàn thắng được. Công Tử Mang và Lạc Nhĩ đều lấy làm phải. Đêm hôm ấy, ba người cùng đem quân lên đến dinh quân sở, đứng xa trông thấy đèn đuốc sáng rực, lại nghe có tiếng hát réo von. Công Tử Kiên nói, nấu Việt Tiêu sắp đến ngày tần số. Rồi tức thì vẫy quân xông vào. Quân sở không chống cự gì cả, Công Tử Kiên tiến vào tận trong trại, mấy người nhạc công bỏ chạy tán loạn, chỉ có Đấu Việt Tiêu vẫn thấy ngồi trơ, không động đậy chút nào. Công Tử Kiên đến gần nhìn kỹ xem sao, thì hóa ra một người bằng cỏ kết lại chứ không phải Đấu Việt Tiêu thật. Bấy giờ mới biết là trúng kế, giật mình kinh sợ, toan quay trở ra. Bỗng thấy ở phía sau trại pháo vang rầm, một viên đại tướng kéo quân ra, đuổi đánh, quát to. Ta là Đấu Việt Tiêu đây. Công Tử Kiên vội vàng cùng với Công Tử Mang và Lạc Nhĩ tìm đường trốn chạy. Chạy chưa được một dặm, lại nghe có tiếng súng nổ. Vĩ Giả đem một toán quân chấn ngang giữa đường. Phía trước có Vĩ Giả, phía sau có Đấu Việt Tiêu, hai phía cùng đánh ập lại. Quân Trịnh thua to. Công Tử Mang và Lạc Nhĩ bắt Công Tử Kiên chạy lại để cứu, cũng bị quân sở bắt nốt. Trịnh Mục Công kinh sợ bảo các bề tôi rằng, ba tướng nước ta đều bị bắt cả mà vẫn chưa thấy quân Tấn đến cứu, biết làm thế nào. Các quan triều thần nói, thế quân sở mạnh lắm, nếu ta không xin đầu hàng thì chẳng bao lâu quân ta sẽ bị quân sở phá vỡ, dẫu nước Tấn cũng không thể phá nổi. Trịnh Mục Công liền sai Công Tử Phong, con Trịnh Mục Công, đem các đồ lễ vật đến dinh quân sở để xin giảng hòa. Đấu Việt Tiêu sai người tâu với Sở Mục Vương. Sở Mục Vương thuận cho, truyền tha Công Tử Kiên, Công Tử Mang và Lạc Nhĩ, rồi thu quân về nước sở. Bấy giờ Công Tử Tiên, tướng nước sở, đem quân đi đánh Trần bị thua, quan phó tướng là Công Tử Việt bị quân nước Trần bắt. Công Tử Tiên mới đón đường tâu với Sở Mục Công, xin thêm quân để đi đánh báo thù. Sở Mục Công giận lắm, toan kéo quân sang nước Trần, bỗng thấy nước Trần sai sứ đem Công Tử Việt sang, xin giảng hòa. Sở Mục Vương mở thư ra xem, đại lược nói rằng, nước tôi nhỏ mọn chưa từng được giao tiếp với Thượng Quốc, nay Thượng Quốc hành quân sang nước tôi, bọn ở biên giới không biết lấy gì, có thất lễ với Công Tử Việt, tôi lấy làm lo sợ lắm, vậy phải sai sứ đem ngựa sang tạ tội, từ nay trở đi nước tôi một lòng thuần phục. Vậy xin Thượng Quốc dung thứ cho. Mục Vương cười rằng, nước Trần sợ ta hỏi tội mà quy phục, cũng là kiến cơ đó. Nói xong thuận cho nước Trần được giảng hòa, Mục Vương lại truyền hệt cho vua Trịnh, vua Trần và vua Sái hẹn đến tháng 10 năm ấy, thì hội nhau ở đất Quyết Lạc, đất nước Tống. Lại nói chuyện Triệu Thuẫn nước Tấn thấy người nước Trịnh đến cáo cấp, liền hợp quân bốn nước Tống, Lỗ, Vệ và Hứa để cùng sang cứu nước Trịnh. Chưa sang đến nơi, đã nghe tin nước Trần cũng theo sở. Quan đại phu nước Tống là Quan Ngẫu, cùng quan đại phu nước Lỗ là Công Tử Toại, đến nói với Triệu Thuẫn, xin đem quân sang đánh Trần và Trịnh. Triệu Thuẫn nói, chỉ vì ta không đến cứu nhanh, để đến nỗi hai nước phải theo sở, chớ hai nước ấy có tội lỗi gì. Chi bằng ta rút quân về mà sửa sang chính sự trong nước còn hơn. Nói xong liền rút quân về. Cuối mùa thu năm ấy, vua Trần Sóc và vua Trịnh Lan đều đến cả ở tức địa để đón Sở Mục Vương. Mục Vương hỏi, khi trước tôi có hẹn đến hội ở Quyết Lạc, sao hai vua lại còn ở đây? Vua Trần và vua Trịnh đồng thanh đáp, chúng tôi sợ đến chậm thì có lỗi, vậy phải họp ở đây để đón đại vương, rồi cùng đi một thể. Sở Mục Vương bằng lòng. Bỗng nghe báo vua Sái Giáp Ngọ đã đến ở đất Quyết Lạc rồi. Sở Mục Vương liền cùng với vua Trần và vua Trịnh đi gấp đến đất Quyết Lạc. Khi Sở Mục Vương đến, vua Sái ra đón, dùng lễ thần hạ, sụp lại hai lại. Vua Trần và vua Trịnh giật mình, nói riêng với nhau rằng, vua Sái chịu nhún mình quá như vậy thì vua Sở tất cho chúng ta là quá vô lễ. Vua Trần và vua Trịnh mới cùng nhau nói với Sở Mục Vương rằng, đại vương thân hành đến đây mà vua Tống không đến nghênh tiếp, xin đại vương cho đem quân đi đánh. Mục Vương cười mà rằng, tôi đem quân tới đây chính là muốn đánh nước Tống đó, bây giờ Tống Thành Công đã mất rồi, con là chủ cửu, tức là Tống Chiêu Công, lên nối ngôi mới được 3 năm, hay tin dùng bọn tiểu nhân mà ruồng bỏ người trong công tộc. Bởi vậy người trong công tộc nổi loạn, giết quan Tư Mã là công tử Ngang. Quan Tư Thành là Đảng Y Chư, bỏ chạy sang nước Lỗ. Nhờ có quan Tư Khấu là quan ngự sự, hết sức điều đình, để triệu Đảng Y Chư về, nước Tống mới được yên ổn. Quan ngự sự nghe tin Sở Mục Công hội chư hầu ở đất Quyết Lạc, có ý muốn dòm ngó nước Tống, mới nói với Tống Chiêu Công rằng, nước nhỏ mà không chịu thần phục nước lớn thì sao giữ được. Nay nước Trần và nước Trịnh đều theo Sở cả, chúa công cũng nên thân hành đến mà nghênh tiếp vua Sở. Nếu chờ khi vua Sở đem quân đến đánh, rồi mới xin giảng hòa, thì sao cho kịp. Tống Chiêu Công lấy làm phải, mới thân hành đến đất Quyết Lạc để nghênh tiếp Sở Mục Vương, và mời Sở Mục Vương đi săn bắn ở rừng Mạnh Chư. Sở Mục Vương bằng lòng. Tống Chiêu Công cùng với các chư hầu theo Sở Mục Vương đi săn. Sở Mục Vương truyền lệnh cho các chư hầu đi săn, trong xe đều phải đem theo một cái mồi lửa, phòng khi lấy lửa. Đến lúc đi săn, Sở Mục Vương ngảnh lại hỏi Tống Chiêu Công lấy cái mồi lửa toan hung đốt đàn cáo. Tống Chiêu Công không đem mồi lửa đi theo. Quan Tư Mã nước Sở là thân vô úy, nói với Sở Mục Vương rằng, vua Tống cái lệnh như vậy, nếu đại vương không trị tội thì cũng nên đánh người theo hầu vua Tống, để giữ phép. Nói xong, liền thét nọc người trong xe của Tống Chiêu Công đánh 300 roi, để làm gương cho chư hầu. Tống Chiêu Công hổ thẹn khôn xiết. Bấy giờ nước Sở cường thịnh, sai Đấu Việt Tiêu sang xứ nước Tề và nước Lỗ, nghiễm nhiên tự coi là bá chủ Trung Nguyên. Nước Tấn biết vậy mà cũng không kiềm chế nổi. Năm thứ tư đời Chu Quảnh Vương, Tần Khang Công họp các quan triều thần lại thương nghị rằng, ta nghĩ đến việc Linh Hồ mà căm tức nước Tấn, đến nay đã 5 năm trời, bây giờ Triệu Thuận nước Tấn chuyên quyền, giết hại các quan đại thần, không biết sửa sang chánh sự. Trần Sái Trịnh Tống đều bỏ Tống theo Sở cả, mà Tấn cũng không làm gì nổi. Xem thế đủ biết Tấn đã suy nhược lắm rồi, nay ta không đánh Tấn, còn đợi đến bao giờ? Các quan đại phu đều nói, chúa công muốn đánh Tấn, chúng tôi xin hết sức. Tần Khang Công liền giao quốc chính cho Mạnh Minh, rồi sai Tây Khất Thuật làm chánh tướng, Kiền Binh làm phó tướng, Sĩ Hội làm tham mưu, đem quân sang nước Tấn, đánh lấy đất Cơ Mã. Triệu Thuẫn nghe báo tức khắc muốn đem quân ra đối địch. Bấy giờ Triệu Thuẫn làm trung quân nguyên soái, cho Tuân Lâm Phủ làm trung quân phó nguyên soái, thay chân Tiên Khắc, dùng Đế Di Minh làm chức xa hữu, lại cho Khước Khuyết làm thượng quân nguyên soái, thay chân Cơ Trịnh Phủ. Triệu Thuẫn có người em họ tên gọi Triệu Xuyên, là con rể Tấn Tướng Công, xin làm thượng quân phó nguyên soái. Triệu Thuẫn bảo Triệu Xuyên rằng, nhà ngươi tuổi trẻ chưa có lịch duyệt, không nên làm dội. Nói xong liền cho Du Biền làm thượng quân phó nguyên soái, lại dùng Loan Thuẫn làm hạ quân phó nguyên soái, thay chân Tiên Miệt, dùng con Tư Thân là Tư Giáp làm hạ quân phó nguyên soái, thay chân Tiên Đô. Triệu Xuyên lại xin đem thân thuộc của mình phụ theo với Đạo Thương Quân để lập công trạng. Triệu Thuẫn thuận cho. Con Hàng Tử Dư tên gọi Hàng Quyết, có hiếm đức mà lại có tài năng, từ lúc bé vẫn ở nhà Triệu Thuẫn. Bấy giờ Quyết chức Tư Mã, Triệu Thuẫn liền tiến cử lên Tấn Linh Công mà dùng Tư Mã. Đại binh từ Giáng Đô kéo ra, rất là chỉnh tề uy nghiêm. Đi chưa được 10 dặm, bỗng thấy có một người rẽ hàng quân mà quay xe trở lại. Quan Tư Mã là Hàng Quyết hỏi. Người trong xe ấy nói, Triệu tướng quốc bỏ quên các đồ uống rượu, vậy có sai tôi trở lại lấy. Hàng Quyết nổi giận nói, đại binh đang đi, mà sao nhà ngươi dám rẽ hàng quân trở lại, tất phải đem chém mới được. Người trong xe ấy khóc mà kêu rằng, việc này là do lệnh quan tướng quốc. Hàng Quyết nói, ta làm chức Tư Mã chỉ biết quân pháp, chứ không biết quan tướng quốc nào cả. Nói xong truyền chém người trong xe, có người thuật lại với Triệu Thuẫn, hắn dám truyền chém người trong xe của ngài, thật là một kẻ phụ ơn, xin chớ nên dùng làm gì. Triệu Thuẫn cười, rồi sai người đi triệu Hàng Quyết. Hàng Quyết đến, Triệu Thuẫn đang ngồi đứng dậy tỏ ý kính trọng mà bảo rằng, nhà ngươi biết giữ phép như vậy, thật không uổng công ta tiến dẫn, nhà ngươi nên gắng thêm nữa. Hàn Quyết lại tạ rồi lui ra. Triệu Thuẫn lại bảo các tướng rằng, sau này Hàn Quyết tất được cầm quyền chính nước Tấn, họ Hàn đã sắp đến ngày hưng thịnh. Quân Tấn đóng đồn ở đất Hà Khúc. Du Biền hiến kế rằng, quân Tấn dương quy sức nhuệ trong mấy năm trời, mới sang đánh ta thì không địch nổi, ta nên cố thủ mà không nên ra đánh, lâu ngày tự khắc quân Tấn phải lui. Khi quân Tấn đã lui, bấy giờ ta sẽ đuổi thì tất được toàn thắng. Triệu Thuẫn theo lời. Tần Khang Công thấy quân Tấn không đánh mới hỏi kế Sĩ Hội. Sĩ Hội nói, Triệu Thuẫn mới dùng một người tên gọi Du Biền, người ấy nhiều mưu trí lắm. Nay quân Tấn không ra đánh là theo mưu của Du Biền, muốn làm cho quân ta lâu ngày mỏi mệt. Tôi nghe Triệu Xuyên là con rể Tấn Tương Công thuở trước, có nói với Triệu Thuẫn không cho, lại dùng Du Biền. Triệu Xuyên không bằng lòng, bởi vậy xin đem thân thuộc đi theo đạo thượng quân, thì tất Triệu Xuyên cậy sức mạnh, dội dàng ra nên chiến, chỉ dùng cái ấy mới đánh nổi được quân Tấn. Tần Khang Công theo lời, liền sai kiền binh đến đánh đạo thượng quân. Khứ Khuyết và Du Biền đều cố thủ không ra. Triệu Xuyên nghe tin quân Tần đến, tức khắc đem thân thuộc của mình ra nghênh chiến. Kiền binh quay xe bỏ chạy. Xe chạy rất nhanh, Triệu Xuyên đuổi theo đến hơn 10 dặm mà không kịp, phải trở về. Triệu Xuyên thấy bọn Du Biền không đem quân tiếp ứng, mới gọi các tướng sĩ mà mắng rằng, ta đem quân đi tới đây là cốt để đánh giặc, nay giặc đến mà không ra đánh, vậy thì đạo thượng quân này đều là đàn bà cả hay sao? Các tướng sĩ nói, nguyên soái đã định sẵn mưu kế để phá quân giặc, chúng tôi không dám trái lệnh. Triệu Xuyên lại mắng rằng, lũ chuột ấy lại còn có mưu kế gì, chẳng qua là sợ chết mà thôi. Ai sợ quân Tần chứ ta đây quyết không sợ, ta quyết đem quân ra đánh một trận, để khỏi thẹn với quân Tần. Triệu Xuyên lại tiến quân ra đánh, vừa đi vừa reo to lên rằng, ai có can đảm thì đi theo ta. Các tướng sĩ không ai theo cả, chỉ có quan hạ quân phó nguyên soái là Tư Giáp, khen rằng, người ấy thật là anh hùng, ta nên giúp mới phải. Thượng quân nguyên soái là Khước Khuyết, dội dàng sai người đem việc ấy báo cho Triệu Thuẫn biết. Triệu Thuẫn giật mình kinh sợ mà nói rằng, thằng điên ấy đem quân đi một mình, tất bị quân Tần bắt, ta phải cứu mới được. Nói xong, liền truyền cho các quân cùng ra, để giao chiến với quân Tần. Lại nói chuyện Triệu Xuyên tiến sang quân Tần, cùng với kiền binh giao chiến. Đánh được hơn 30 hiệp, hai bên đang xung đột, thì tay Khước Thuật vừa toan xông đến để đánh giúp kiển binh. Bỗng thấy đại binh Tấn kéo ra, nên không dám đánh nữa, lại nổi hiệu thu quân trở về. Triệu Thuẫn thấy vậy cũng thu quân về. Triệu Xuyên về đến dinh quân Tấn, hỏi Triệu Thuẫn rằng, tôi định dốc lực ra phá vỡ quân Tần, để rửa thẹn cho các tướng, sau ngài lại nổi hiệu thu quân. Triệu Thuẫn nói, Tần là một nước lớn, không nên khinh địch, phải dùng kế mới được. Triệu Xuyên nói, dùng kế, nghĩ mà chán quá. Nói chưa dứt lời thì có người vào báo có sứ nước Tần đưa chiến thư đến. Triệu Thuẫn sai Du Biền ra tiếp kiến. Sứ nước Tần đưa bức thư cho Du Biền. Du Biền đệ trình Triệu Thuẫn. Triệu Thuẫn mở ra xem, thư rằng, các chiến sĩ của hai nước chúng ta đều chưa thiếu ai cả, xin đến ngày mai quyết một trận được thua. Triệu Thuẫn nhận lời, sứ nước Tần về rồi, Du Biền bảo Triệu Thuẫn rằng, tôi thấy sứ nước Tần ngoài miệng dẫu nói xin khai chiến, nhưng trong mắt ngơ ngác nhìn quanh, có ý sợ hãi ta lắm. Tôi chắc đêm hôm nay quân Tần tất bỏ trốn, xin nguyên soái sai một toán quân ra phục sẵn ở bên Hoàng Hà. Chờ khi quân Tần qua sông sẽ đổ ra đánh, tôi chắc là quân ta tất được toàn thắng. Triệu Thuẫn khen phải, toan sai quân đi mai phục. Tư Giáp nghe thấy mưu ấy, liền nói với Triệu Xuyên. Triệu Xuyên liền với Tư Giáp kéo nhau đến cửa dinh quân Tấn, mà reo ầm lên rằng, các quân sĩ, hãy nghe ta nói một câu, nước Tấn ta dùng binh hùng tướng dũng có kém gì nước Tần, Nay nước Tần đưa chiến thư, ta đã nhận lời rồi mà lại còn đem quân mai phục, để làm kế đánh trộm, thì sao gọi là trưởng phu được. Triệu Thuẫn nghe nói, liền gọi Triệu Xuyên và Tư Giáp đến mà bảo rằng, ta có ý đâu, các người chớ làm cho quân sĩ náo động. Thám tử của nước Tần đem chuyện ấy về báo với Tần Khang Công. Đêm hôm ấy quân Tần bỏ trốn, rút về Mạc Hà ấp, qua hải Đào Lâm mà về nước Tần. Triệu Thuẫn cũng thu quân trở về, rồi trị tội những kẻ làm tiết lộ quân tình. Triệu Xuyên là con rể Tấn Thương Công, lại là em họ Triệu Thuẫn, được tha tội, còn Tư Giáp thì phải cắt bỏ quan tước, đuổi sang ở nước Vệ. Triệu Thuẫn nói, ta không nên quên công của Tư Thần ngày xưa. Nói xong lại cho con Tư Giáp là Tư Khắc, làm hạ quân phó nguyên soái. Triệu Thuẫn sợ quân Tần lại đến, mới sai quan đại phu là Thiêm Gia ra ở Hà ấp để trấn thủ ải Đào Lâm. Du Biền nói với Triệu Thuẫn rằng, trận vừa rồi bày mưu kế cho nước Tần là bởi Sĩ Hội, nếu người ấy còn ở nước Tần thì chúng ta cũng khó lòng mà ngồi yên được. Triệu Thuẫn lấy làm phải, họp các quan đại phu lại để thương nghị. Triệu Thuẫn hỏi rằng, nay Hồ Xạ Cô ở nước Xích Địch, Sĩ Hội ở nước Tần, hai người đều lập mưu để hại nước Tấn ta, các quan nghĩ thế nào? Tuân Lâm Phủ nói, công lao của họ Hồ ngày xưa ta cũng nên nhớ, nay xin Triệu Hồ Xạ Cô về mà phục chức cho y. Khước Khuyết nói, Hồ Xạ Cô nhiều công lao, nhưng có cái tội giết quan đại thần, nếu ta phục chức cho thì lấy gì làm gương cho kẻ khác, chi bằng ta Triệu Sĩ Hội. Sĩ Hội là người nhu thuận mà nhiều mưu trí, dẫu có trốn sang nước Tần, nhưng không phải là có tội. Xích Địch xa mà nước Tần gần, ta muốn trừ cái hại nước Tần thì nên Triệu Sĩ Hội về. Triệu Thuẫn nói, nước Tần đang trọng dụng Sĩ Hội, ta Triệu thì tất nước Tần không cho về, biết làm thế nào? Du Biền nói, tôi có nghe một người tên gọi Thọ Dư, tức là cháu Ngụy Thù, hiện nay ăn lộc ở Ngụy ấp. Người ấy khéo bày mưu kế, muốn Triệu Sĩ Hội về, chỉ giao cho người ấy là được việc. Nói xong, lại ghé vào tai Triệu Thuẫn mà bảo mưu kế. Triệu Thuẫn mừng lắm nói, nhà ngươi đến gọi người ấy cho ta. Chiều hôm ấy, Du Biền đến nhà Thọ Dư. Thọ Dư mời vào. Du Biền xin vào phòng kính để nói chuyện, rồi đem mưu kế định Triệu Sĩ Hội, bảo với Thọ Dư. Thọ Dư nhận lời. Du Biền về nói với Triệu Thuẫn. Ngày hôm sau Triệu Thuẫn vào tâu với Tấn Linh Công rằng, người nước Tần thường hay xâm nhiễu nước Tấn ta nên bắt các quan ấp tể ở Hà Đông, phải mộ quân ra trấn thủ bến sông Hoàng Hà, lại bắt cả những người có ăn lộc cũng phải đi đốc điện về việc ấy, nếu sai xuyển thì tức khắc trị tội. Nói xong, truyền gọi Thọ Dư, bắt phải hết sức mà đốc điện việc ấy. Thọ Dư nói với Triệu Thuẫn rằng, chúa công nghĩ đến tiền nhân tôi thuở xưa mà cho tôi được ăn lộc ở Ngụy ấp, nhưng tôi chưa hề có quen việc quân lữ bao giờ. Huống chi sông Hoàng Hà dài hơn 100 dặm, chỗ nào quân giặc cũng có thể sang dò được. Dẫu xem quân ra trấn thủ, chẳng qua cũng vô ích mà thôi. Triệu Thuẫn nổi giận nói, sao nhà ngươi lại dám trái lệnh ta? Hạn cho nhà ngươi trong 3 ngày, phải đem quân tịch đến trình, nếu chưa làm xong thì sẽ chiếu quân pháp mà trị tội. Thọ Dư than thở mà lui ra, khi về đến nhà có vẻ buồn bã. Vợ con thấy vậy xúm lại hỏi, Thọ Dư nói, Triệu Thuẫn ác nghiệt quá, bắt ta đem quân ra giữ các cửa sông Hoàng Hà thì biết bao giờ cho xong việc. Các người nên thu thập gia tư, cùng ta trốn sang Tần, theo Sĩ Hội là hơn cả. Nói xong, truyền cho người nhà sắp sửa xe ngựa. Đêm hôm ấy, Thọ Dư uống một bữa rượu thật say, rồi nhân cớ món ăn làm không được sạch, Thọ Dư lại đánh người làm bếp hơn 100 roi. Đánh xong vẫn còn hầm hầm, tức giận, đe giết người nhà bếp. Người nhà bếp tức khắc đem việc Thọ Dư có ý định phản Tấn theo Tần, báo Triệu Thuẫn. Triệu Thuẫn sai Hàn Quyết đem quân đến bắt. Hàn Quyết để Thọ Dư chạy thoát, chỉ bắt vợ con đem bỏ ngục. Thọ Dư đi suốt mấy đêm sang đến nước Tần, vào ý kiến Tần Khang Công kể tội Triệu Thuẫn khắc nghiệt, bắt giam vợ con mình, chỉ có một mình trốn thoát sang xin đầu hàng nước Tần. Tần Khang Công hỏi Sĩ Hội xem việc ấy thật hay giả. Sĩ Hội nói, người nước Tấn hay gian dối lắm, ta chớ nên tin. Nếu Thoại Diêu thực lòng đầu hàng, thì có đem được vật gì sang dân nước Tần ta mới phải. Thoại Diêu thò vào trong tay áo rút ra một quyển sổ, biên những thổ địa nhân dân tại Ngụy Ấp, đem dân Tần Khang Công, mà nói rằng, nếu Chúa Công thu dụng tôi, thì tôi xin đem Ngụy Ấp mà dân nộp cho Chúa Công. Tần Khang Công lại hỏi Sĩ Hội rằng, có nên nghe lời Thọ Dư không? Thọ Dư đưa mắt cho Sĩ Hội và sẽ dẫm vào chân Sĩ Hội. Sĩ Hội dẫu ở nước Tần, nhưng lòng vẫn nhớ nước Tấn. Khi thấy Thọ Dư ra hiệu, mới nói với Tần Khang Công rằng, nước Tần ta khi trước bỏ năm thành ở đất Hà Đông mà không lấy, là vì có tình thân gia với Tấn. Bây giờ Tấn đánh nhau với ta luôn mấy năm ngày, thì ta còn vì lẽ gì mà không chiếm lấy năm thành ở đất Hà Đông nữa. Và năm thành ở đất Hà Đông thì Ngụy Ấp là lớn hơn cả. Nếu ta chiếm được Ngụy Ấp, rồi nhân đấy mà lấy luôn cả năm thành, còn gì hơn nữa. Tôi chỉ e rằng quân Tấn thủ ở Ngụy Ấp, sợ uy người nước Tấn, không dám về với nước ta mà thôi. Thọ Dư nói, quan Tấn thủ ở Ngụy Ấp dẫu là bề tôi nước Tấn, nhưng vẫn chịu ơn họ Ngụy. Nếu Chúa Công đem một toán quân đóng đồn ở Hà Tây để làm thanh viện, thì tôi có thể dụ cho họ phải theo. Tần Khang Công ngoảnh lại bảo Sĩ Hội rằng, nhà ngươi đã am hiểu việc nước Tấn, nên cùng đi với ta. Tần Khang Công cho Tây Quốc Thuật làm chánh tướng, Sĩ Hội làm phó tướng, và thân hành sang đóng đồn ở Hà Tây. Quân thám tử nước Tần về báo rằng, phía trước có một toán quân Tấn đóng đồn, không biết là ý tứ gì. Thọ Dư nói, đó tất là người Ngụy Ấp, nghe tin quân Tần kéo đến mà phòng bị sẵn đấy, đó là vì chúng ta chưa biết, có tôi ở bên này, nay được một người nào am hiểu việc nước Tấn, cho cùng sang trước với tôi, đem sự hòa phúc mà dụ bảo chúng, thì chúng tất phải theo. Tần Khang Công sai Sĩ Hội đi với Thọ Dư. Sĩ Hội sụt lại mà nói rằng, người nước Tấn tàn ác như hổ lang, không thể lường được. Chuyến này tôi phụng mệnh sang dụ bảo mà chúng chịu theo, thì một sự may cho nước Tần. Vạn nhất chúng không theo, mà bắt tôi ở bên ấy, tôi e rằng Chúa Công lại cho tôi là người không làm nổi việc, mà trị tội vợ con tôi. Như vậy có phải là không ích gì cho Chúa Công, mà vợ con tôi cũng phải chịu oan khổ, hối sao cho kịp. Tần Khang Công bèn bảo Sĩ Hội rằng, nhà ngươi cứ nên hết lòng vì ta mà đi, lấy được Ngụy Ấp thì ta sẽ hậu thưởng. Nếu người nước Tấn có bắt giữ nhà ngươi ở bên ấy, ta xin sai người đem vợ con sang trả, để tỏ tấm lòng yêu mến bấy lâu. Nói xong lại cỏ sông Hoàng Hà, mà thề với Sĩ Hội. Quan đại phu nước Tần nhiễu triều, can Tần Khang Công rằng, Sĩ Hội là một mưu thần của nước Tấn, đi chuyến này khác nào như con cá lớn được xuống vực sâu, khi nào còn trở lại nữa, sao Chúa Công lại quá nghe lời Thọ Dư, mà giúp cho địch thêm một mưu thần như thế? Tần Khang Công nói, việc này ta tự gánh lấy, nhà ngươi chớ có lo ngại. Sĩ Hội và Thọ Dư từ biệt Tần Khang Công rồi đi. Nhiễu triều ra tiễn, đem một cái roi da tặng Sĩ Hội mà bảo rằng, nhà ngươi chớ khinh nước Tần ta không có trí sĩ, chỉ tiếc Chúa Công không nghe lời ta mà thôi. Nhà ngươi cầm cái roi này đánh ngựa mà về cho mau, nếu chậm thì chắc có tai vạ. Sĩ Hội lại tạ, rồi giục ngựa đi mau.